Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài số 36 mang tựa đề Bánh lưới siêu nhiên, phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc âm Luca chương 5, từ câu 1 đến câu 11 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Chúng ta cùng dựa ra trong sách Luca đoạn số 5. Chúng ta đọc từ câu 1 tới câu 11. Khi Đức Giê-xu ở bên bờ hồ Genesaret, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đã nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc là chiếc của Simon, tiểu người đang ra khỏi bờ một chút, rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Khi Ngài phán xong thì biểu Simon rằng, hãy chèo ra ngoài sâu thả lưới mà đánh cá. Simon thưa rằng, thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm mà không bắt được chi hết, dầu vậy tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn ra gọi đồng bạn mình ở cái thuyền khác đến giúp. Bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền đến nỗi gần chìm. Simon Phi-e-rơ thấy vậy liền sắp mình xuống ngang đầu gối Đức Giê-xu mà thưa rằng, lạy Chúa, xin ra khỏi tôi vì tôi là người có tội. Đó là vì đánh cá giường ấy nên Simon cùng mọi người với mình đều thất kinh. Gia-cơ và Giăng con Giê-bê-đê và những cả đồng bạn với Simon cũng đồng một thể ấy. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng Simon rằng, đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ trở nên tay đánh lưới người. Đoàn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài. Lạy Chúa, cho chúng con cũng thấy Chúa rõ ràng, thì những quyết định của chúng con theo Chúa cũng rõ ràng trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ. Amen. Đề tài của chúng ta là đánh lưới siêu nhiên, hay đúng ra là người đánh lưới siêu nhiên. Ở đây nói về thứ nhất là về sự siêu nhiên của Chúa Giê-xu của chúng ta. Bản chất siêu nhiên, thần tánh của Chúa Giê-xu sẽ được bày tỏ ra. Và trong cái hình ảnh bày tỏ của thần tánh Chúa Giê-xu ở đây đó, thì có một cái sự xáo động, nếu tôi dùng cái chữ đó, đánh vỡ vào trong cuộc đời của những người thấy Chúa. Và hôm nay chúng ta muốn thấy được điều đó, kinh nghiệm được điều đó. Nghĩa là bài học chúng ta không muốn chỉ tới để học và nhận biết một vài lẽ đạo và cảm nhận một thứ gì thêm trong sự hiểu biết của chúng ta, nhưng là một điều thay đổi đời sống. Bởi vì những người đi qua cái kinh nghiệm này như chúng ta vừa đọc, cả đời sống của họ được thay đổi. Câu cuối cùng, khi Simon Phi-e-rơ và các đồng bạn đã gặp Chúa, thấy Chúa, kinh nghiệm Chúa trong điều mặc khải mà Chúa ban cho, thì họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài. Có một cái quyết định hết sức là hẳn hoi, một quyết định hết sức là thích hợp đối với sự mặc khải mà họ đã được Chúa ban cho. Nên điều đó là điều mà chúng ta cầu nguyện sáng hôm nay, là lẽ đạo về Chúa Giê-xu bày tỏ cho chúng ta để đem tới cái sự thay đổi cần thiết trong đời sống của mình. Vì lẽ đạo nói về Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và là chủ tể của đời sống của chúng ta. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và là chủ. Đây là những chữ và những từ của Kinh Thánh và những lẽ đạo chúng ta quen thuộc chứ không phải không. Nhưng cái ảnh hưởng của những điều này với đời sống, chúng ta cần kiếp để đứng trở lại dưới ánh sáng của lời Chúa. Căn bản hơn hết, trọng tâm căn bản hơn hết của đạo Tin Lành hay là lẽ thật Tin Lành, đó là Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu là chủ. Và đây là điều khi chúng ta học hỏi Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa, là đấng giữ gìn tất cả vũ trụ này trong ơn của Chúa. Chúa đem con đường cuối cùng dẫn tất cả những người thuộc về Chúa vào trong nơi vinh hiển với Ngài để có thể thờ tôn Ngài trong chương trình của Chúa. Thì đây là điểm mà chúng ta nhận biết con đường của tất cả thế giới và tất cả lịch sử tới một chỗ tự trung nhận biết Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và là chủ tể. Những cái câu chuyện mà chúng ta vừa đọc là một câu chuyện rất là đơn giản, rất là bình thường. Nếu chúng ta đọc qua thì thấy có những cái điểm rất là hay để mà nối kết được. Nhưng mà ở đằng sau những chỗ bình thường, những chỗ đơn giản đó là cả một sự mầu nhiệm của ân sủng Chúa và sự mầu nhiệm của lẽ đạo Chúa và một sự khuấy động kêu gọi rất lớn cho những người có tai mà nghe. Sáng hôm nay chúng ta muốn nghe những điều đó. Để bước vào với đoạn kinh thánh này, làm thế nào để chúng ta biết Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời? Điều gì làm chúng ta nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời? Thì khi chúng ta học về lời Chúa đó, thì khi Chúa bày tỏ mặc khải chỉ cho rằng Chúa có những đức tính, mỹ đức, bản chất mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thần tính bày tỏ như thế đấy. Thì Chúa Giêsu bày tỏ những điều đó cho các môn đồ, bày tỏ cho những người để thấy được những dữ kiện và giúp cho những người đó, kể cả chúng ta, bước vào trong đức tin. Và khi bước vào trong đức tin thì có một cái sự thay đổi rõ ràng, chuyển hướng của đời sống. Chúng ta có thể nói đơn giản, trong những phần này chúng ta thấy Chúa là lẽ thật, chúng ta thấy Chúa là đấng có quyền trên mọi sự, Chúa biết mọi sự, chủ động trên mọi sự. Chúng ta thấy ở đây Chúa là đấng chí thánh, đối diện với người tội lỗi, Chúa là đấng chí thánh, nhưng Chúa cũng là đấng bao dung đầy ân sủng và Chúa kêu gọi những người tội theo Ngài. Tất cả những hình ảnh đó chúng ta thấy gói ghép ở đây, chúng ta cùng học. Cho nên tôi có ba điều ở đây để chúng ta có thể theo dõi. Thứ nhất, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và là chủ, Chúa là nguồn lẽ thật. Thứ hai, Chúa là đấng siêu nhiên. Và thứ ba, Chúa là chủ sai phái. Chúa là nguồn lẽ thật, Chúa là đấng siêu nhiên, Chúa là chủ sai phái. Phần bên kia tôi muốn mình chỉ học là về Chúa là nguồn lẽ thật, đấng siêu nhiên, chủ sai phái, như là một lẽ đạo thêm vào trong sự hiểu biết của chúng ta. Nhưng tôi muốn đặt để phần đáp ứng của chúng ta nữa, cho nên dù tôi không ghi vào trong đó, thì khi mà Chúa là nguồn lẽ thật thì chúng ta đến nghe tiếng Chúa. Và điều đầu tiên chúng ta đến nghe tiếng Chúa. Thứ hai, Chúa là đấng siêu nhiên thì chúng ta đến suy tôn sự vĩ đại của Chúa. Và thứ ba, khi Chúa là chủ sai phái thì chúng ta đến để phò theo lời gọi của Chúa. Và chúng ta thấy ba khía cạnh đó được bày tỏ ra trong cái câu chuyện đơn giản mà chúng ta sẽ học. Nên chúng ta đi ngay vào trong cái câu chuyện này, khi tác giả Luca viết rất là bình thường nhưng xoáy động ở bên trong với sự mầu nhiệm của lẽ thật Chúa. Ông bắt đầu khi Đức Chúa Giêsu ở trên bờ hồ Genesaret, đoàn dân đông chen lấn xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Ông mở ra một cái câu khi thôi, nghĩa là nối kết, thì có một cái thời gian đã trôi qua giữa đoạn số 4 và đoạn số 5. Em nhớ rằng trong đoạn số 4 thì Chúa bắt đầu chức vụ của Chúa giữa vòng dân sự, giữa nhà hội ở Nazareth, bày tỏ Chúa là ai. Rồi sau đó khi Chúa về lại nhà hội ở tại Capernaum, thì sau khi nhóm họp và ở nơi đó đuổi quỷ, khi quỷ sứ hiện ra với một người bị quỷ ám ở trong thời giờ nhóm họp đó, thì Chúa về nhà của Phi-rơ ăn bữa trưa. Ở nơi đó thì Chúa chữa lành cho bà gia Phi-rơ. Rồi sau ngày đó thì rất nhiều người đến để xin Chúa chữa bệnh, và đến cả đầy nhà, đầy cả xóm cùng tới thì Chúa chữa bệnh cho họ. Rồi sau đó thì Chúa nói rằng Chúa phải đi giảng dạy trong các nhà hội xứ Galilee, Chúa phải đi giảng tin lành của Đức Chúa Trời trong các thành khác. Cho nên có một cái thời gian đã đi qua và Chúa vẫn còn ở trong Galilee giảng đạo trong các nhà hội, truyền rao tin lành của nước Đức Chúa Trời. Thì ở đây cái câu chuyện này đến khi Chúa đến bên bờ hồ Genesaret, dân đông chen lấn đến. Thì cái chữ đoàn dân đông đó thì chúng ta thấy càng ngày càng thêm, Chúa đi đâu thì cũng có đoàn dân đông bây giờ càng thêm đi theo đó. Đông tới nỗi có những cái chỗ mà người ta không vào được với Chúa, thì trong đoạn 5 câu 19 thì nói có người không đem bạn được, cho nên phải đem lên trên nóc nhà rồi đào lỗ đến nóc nhà, thả xuống thì mới gặp Chúa được. Có những chỗ thì họ chen lấn tới để đụng Chúa, như trong đoạn 6, hay đụng tới Chúa thì quyền năng ở trong Chúa bày tỏ ra và họ được chữa lành và kinh nghiệm Chúa. Đoạn 12 thì nói một cái chữ rằng họ chen lấn đạp lên nhau mới có thể tới gần Chúa. Tương tự mình đi nhóm nhà thờ mà phải đạp lên nhau mới vô tới cửa, như đám đông. Có chỗ Chúa phải hóa thức ăn cho 5.000 người đàn ông, tức là cũng mười mấy ngàn trong đám đông đó. Nên là Chúa đi đâu cũng có đám đông, và ở đây cái hình ảnh càng ngày càng thêm. Thì đoàn đông chen lấn xung quanh Ngài. Đẩy Ngài, thì Chúa đang đứng ở bờ hồ đó, cái đẩy tới chen lấn nhau, mà Chúa đang ở cái bờ hồ nữa, cho nên Chúa mới thấy hai chiếc thuyền, cho nên Chúa mới lên thuyền để ngồi. Ở bờ hồ đây thì gọi là bờ hồ Genesaret, thực ra thì là hồ Galilee, có một cái thành phố hay là vùng đất trên đó gọi là Genesaret, cho nên nó cũng được dùng tên này. Hay là hồ Tiberias cũng là một chỗ, thực ra đây dùng cái chữ bờ hồ thì đúng, không phải là một cái bờ biển, nhưng mà một cái hồ. Cái hồ ở đây thì dài 13 dặm, rộng 7 dặm, cho nên cũng rất là lớn. Và đây là chỗ Chúa đang sinh hoạt, làm công việc của Chúa. Ở giữa cái khung cảnh đó, giữa cái chỗ này, tác giả Luca viết một câu mà chúng ta đọc có lẽ thấy không chú ý lắm, nhưng mà nó là một cái lễ đạo mầu nhiệm được mặc khải ở đây. Đức Chúa Giêsu đến bên bờ Genesaret, đoàn dân đông chen lấn chung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Cái chữ đặng nghe đạo Đức Chúa Trời ở đây là đặng nghe lời từ miệng Đức Chúa Trời. đã nghe lời Đức Chúa Trời phán. Cái chữ ông dùng đây là cái chỗ đầu tiên ông dùng câu, mà ông dùng trong một cái thì để mà cho chúng ta thấy đây là một cái lời ra trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời. Ông đang muốn bày tỏ một lẽ đạo, đó là khi người dân ở đây chung quanh Ngài mà chen lấn đến để nghe Chúa đó, thì khi Chúa mở miệng phán như là lời của Đức Chúa Trời, chính Đức Chúa Trời phán trực tiếp với dân sự của Chúa. Khi chúng ta trong thời điểm của chúng ta, khi chúng ta nói lời của Chúa, lời Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta thường nghĩ tới Kinh Thánh, phải không? Quyển Kinh Thánh thì rõ ràng đó là lời được ban cho. Trong cái thời điểm này, lời của Chúa chỉ có trong Cựu Ước. Luca muốn nối kết một điểm là một cái sự mặc khải trực tiếp mới mẻ, mà trong những thời gian trước đó thì đã qua các tiên tri, các đấng tổ phụ như Hebrew nói, bây giờ đang được mặc khải trực tiếp bởi con Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu. Khi Chúa mở miệng thì Chúa phán dạy về chính lẽ thật về Đức Chúa Trời. Chúa phán dạy điều gì thì chúng ta đã nghe tóm tắt kỳ trước khi Chúa dùng Ê-sai đoạn 61 để nói về quyền năng của Đức Chúa Trời ban cho chính Ngài, sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Chúa nói, sai ta để rao cho kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, đồn ra năm lành của Chúa. Và Chúa giảng sứ điệp của ân sủng, Chúa giảng sứ điệp của sự tha thứ, của sự giải phóng, của quyền năng. Đó là cái sứ điệp, và bây giờ Luca nói đến trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời. Cho nên khi Chúa Giê-xu phán dạy đó, thì chính Chúa là nguồn của lẽ thật, và chính Chúa là lẽ thật và thiết lập điều đó để càng sâu nhiệm với Chúa hơn. Và đây là một điểm rất là quan trọng thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn tí nữa. Nhưng đầu tiên tôi muốn thiết lập là chính Chúa Giê-xu là nguồn lẽ thật, chính Chúa Giê-xu là lẽ thật, và Chúa tuyên bố điều đó, và lời của Chúa là lời lẽ thật. Và tất cả những gì chúng ta biết về Chúa, kinh nghiệm về Chúa, đi với Chúa phải ở trên cái căn bản lẽ thật của Chúa Giê-xu. Có nhiều khuynh hướng khác chúng ta theo Chúa qua kinh nghiệm, sự hiện thấy, qua những điều này điều kia, nhưng mà điều căn bản Kinh Thánh dạy là qua lẽ thật của Chúa Giê-xu, qua sự phán dạy của Ngài. Có lẽ tôi thiết lập một vài câu Kinh Thánh để chúng ta thấy được cái sự mạnh mẽ của lẽ đạo này. Thứ nhất là xin dở ra ở trong sách Giăng đoạn thứ nhất, câu số 14. Ở đây nói về Chúa Giê-xu và nói về sự mặc khải của Chúa Giê-xu, thì trong câu 1 đã nói về câu quen thuộc là ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Và câu 14 nối kết điều đó với Chúa Giê-xu thì nói rằng ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Ở giữa chúng ta như thế nào? Đầy ơn và lẽ thật, chúng ta đã ngắm sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Chúa vào trong thế gian, Chúa trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, và chúng ta ngắm xem sự vinh hiển của Chúa như là đến từ nơi Đức Chúa Trời, thì ngắm xem như thế nào? Làm thế nào để có thể ngắm xem, để có thể bước vào trong sự liên hệ với Chúa? Ơn và lẽ thật. Và đó là hai cái khía cạnh hay là hai cái căn bản để nối kết với Chúa Giê-xu, là trên căn bản ân sủng mà Chúa ban cho và trên lẽ thật mà Ngài mặc khải. Dĩ nhiên chúng ta quen thuộc với câu Giăng đoạn 14 câu 6. Chúa nói sao? Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Tức là ngoài cái con đường này đó thì không thể tới với Cha. Ngoài cái lẽ thật ở trong Chúa Giê-xu này đó thì không ai hiểu được Cha, không thấy được Cha, không bước vào trong cái sự mặc khải với Cha. Và ngoài Chúa Giê-xu thì không ai có sự sống được ban cho từ nơi Cha. Tức là hạt Chúa Giê-xu là tự trung, là căn bản của lẽ thật, là sự sống từ nơi Chúa. Và Chúa nói những điều đó được ban cho qua lời phán của Ngài, qua sự mặc khải của Chúa. Cho nên khi Luca dùng cái chữ đó là lời của Chúa đến từ nơi miệng Đức Chúa Trời đó, giúp cho chúng ta hiểu rõ cái vấn đề quan trọng của lời mặc khải. Chúng ta tiếp tục đọc một vài câu nữa trong sách Giăng để chúng ta thấy điều này. Mà cho em dở ra sách Giăng đoạn số 5. Sách Giăng đoạn số 5, Chúa nói về lẽ thật của Chúa. Và Chúa nói là lẽ thật này mạnh mẽ, xoáy động, là ban chính lẽ thật này, lời lẽ thật này ban cho sự sống, nối kết cái con đường dẫn tới sự sống đời đời ở trong Chúa. Câu 24, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, xong vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Quả thật ta nói cùng các ngươi, giờ đến và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe được sống, vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng ban cho Con có sự sống trong mình vậy. Chúa nói là Cha đã ban cho trong Chúa có sự sống đời đời, và sự sống đời đời đó ban cho những kẻ nghe tiếng Ngài. Và Chúa nói là ngày đến những kẻ nghe tiếng Ngài thì có sự sống. Và Chúa nói là lời ta ban cho đó mà ai tin thì có sự sống đời đời. Tức là trong lễ thật của Chúa đó đem tới cái cánh cửa mở ra sự nối kết và căn bản để chúng ta có thể được sự sống, và sự sống đến từ nơi Chúa qua lời mặc khải, qua sứ điệp tin lành, qua lễ thật. Ở đây đặt cho chúng ta một cái điểm về Chúa Giêsu, đó là Chúa là nguồn lẽ thật, đồng thời nối kết với chúng ta là chỉ trong lẽ thật đó chúng ta mới có thể có sự sống. Tôi muốn nhấn mạnh điều này bởi vì trong khuynh hướng của hội thánh chung hay là trong chiều hướng của xã hội của chúng ta hiện tại, vấn đề lẽ thật hay là sự dạy dỗ nó mất đi nhiều cái sự đáp ứng của nhiều người. Những vấn đề như là kinh nghiệm nó trở thành mạnh mẽ hơn, những cái điều mà nó xoáy động tới cảm xúc nó đòi hỏi nhiều người, hay là cái chỗ mà nhiều người tìm thấy cái sự trả lời hơn. Nhưng mà chúng ta nhắc trở lại, ngoài lẽ đạo của Chúa thì không có sự sống. Sự sống đến chỉ trong lẽ đạo của Chúa mà thôi. Như vậy đó thì chúng ta nhận lời Chúa như thế nào, làm thế nào để chúng ta nối kết với điều này? Có lẽ một câu sứ đồ Phaolô khen hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca thì chúng ta trở lại thấy được điều đó thì cũng được nhắc nhở cho mình. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn số 2 câu số 13. Khi sứ đồ Phaolô nói với hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca đó, thì ông nói có một điều mà Chúa đã làm và đang làm giữa vòng họ, và một điều ông khen ngợi cho họ, đó là trong câu số 13 ông nói, bởi vậy chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Ông nói trở lại là khi các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca đó nghe lời giảng về Chúa Giêsu, nghe lời mặc khải về Chúa Giêsu qua lời giảng dạy đó, thì không coi như là lời của con người, không coi chỉ là lời giảng dạy, không coi chỉ là một sự học hỏi, không coi như là một cái điểm nào đó để mà mình nối kết mà đi theo nếu có thể được. Họ làm gì? Họ coi như lời Đức Chúa Trời, rồi ông nhấn mạnh lại, vì nó là thật là lời Đức Chúa Trời. Coi đúng là lời của Đức Chúa Trời và thật là lời Đức Chúa Trời, thì nói sao? Cũng hành động trong anh em có lòng tin. Nghĩa là khi chúng ta nhận lấy đức tin trong lời lẽ thật, thì lời đó hành động trong chúng ta. Lời sống này sẽ làm cái công việc sống của Đức Chúa Trời trong chúng ta, và làm chúng ta trở thành những người như Chúa và như Chúa muốn. Nghĩa là trong chúng ta là khi chúng ta nghe lời của Chúa, đặt để đúng đức tin trên căn bản về Chúa Giêsu thì có công việc đời đời của Chúa thực hiện trong đời sống của chúng ta. Khi một hội thánh nghe lời của Chúa và đặt để đó là lời của Đức Chúa Trời thì có quyền năng của Chúa hành động trong hội thánh đó. Khi một nhóm nhỏ đến với lời của Chúa và nhận đây thật là lời của Đức Chúa Trời và mở lòng ra thì đây là công việc của Chúa hành động trong anh em có lòng tin. Chúng ta nhắc lại điều đó là Chúa Giêsu là nguồn lẽ thật. Còn có một cái khía cạnh nữa tôi muốn nói đến trước khi chúng ta đi sâu vào một vài phần áp dụng. Thì trong trở lại Luca đoạn số 5, thì khi người ta chen lấn chung quanh Ngài, đặng nghe lời từ Đức Chúa Trời qua miệng Ngài, ở đây nó là nghe đạo của Đức Chúa Trời, thì Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người ta đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới. Thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc là chiếc của Simon, biểu người ta đem ra khỏi bờ một chút, rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Tôi sẽ trở lại về vấn đề các chiếc thuyền rồi đánh lưới này kia để chúng ta thấy cái chi tiết hơn. Nên tôi muốn chú ý tới cái câu ra khỏi bờ một chút rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Ngài đang dạy dân chúng, rồi vì họ chen lấn quá gần lọt xuống hồ. Bây giờ Chúa nhìn thấy hai chiếc thuyền đó, Chúa nói lên chiếc thuyền đó kéo ra chiếc của Simon, chèo ra ngoài một tí rồi Chúa ở đó giảng dạy lời của Chúa. Điểm mà chúng ta sẽ thấy rằng trong công việc của Chúa Giêsu đó, Ngài luôn luôn dạy dỗ dân chúng. Ngài dạy dỗ thường xuyên, Ngài dạy dỗ bất kể thời điểm hay là sự đáp ứng. Dạy không ngừng, dạy không nghỉ, mọi cơ hội đều dạy. Ở đây hễ có dân chúng ra tới thì Chúa dạy, dạy xong bài ở trên bờ rồi bây giờ lên thuyền dạy thêm nữa. Và ở trong công việc của Chúa, sự dạy dỗ truyền tin lành thứ tự đầu tiên. Như chúng ta vừa học trước đó, các người đến với Chúa với rất nhiều nhu cầu, đúng không? Xin Chúa chữa lành, xin Chúa đụng tới chuyện này, chuyện kia, xin ta giải quyết vấn đề. Thì câu 43 là Ngài phán cùng họ rằng ta phải rao tin lành của nước Chúa Trời nơi các thành khác, vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến. Vậy Ngài giảng dạy trong các nhà hội xứ Galilee. Thì giảng dạy tin lành là công việc chính yếu của Chúa. Vì sao? Vì làm phép lạ không cứu được người vào trong nước thiên đàng. Vì đuổi quỷ không cứu được người vào trong nước thiên đàng. Ngoài những cái chuyện Chúa làm, dầu Chúa làm bày tỏ nhiều thứ, chỉ có một điều có thể cứu được người vào trong nước thiên đàng. Đó là mặc khải lẽ thật của Đức Chúa Trời. Khi họ tin nơi lẽ thật đó về Đức Giêsu Christ, đặt niềm tin nơi lẽ thật đó thì họ được cứu và vào nước thiên đàng. Ngoài cái sự giảng dạy và trình bày lời của Chúa và mặc khải về Chúa thì không có cách nào có thể được cứu. Và đây là điểm mà chúng ta phải trở lại đó. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể như là cũng không cần tin Chúa cho lắm hay là hiểu rõ lẽ đạo cho lắm, miễn sao thành tâm, miễn sao là hướng về Chúa là được. Không, Cái vấn đề là tin Chúa Giêsu, tin lẽ thật mặc khải về Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, là đấng vào thế gian, là đấng hy sinh chết thay cho chúng ta là những người có tội. Tin vào điều đó thì mới được sự cứu rỗi. Sáng nay tôi vào trong phòng thì có ai đó bỏ tờ báo trên bàn, có cái tin của bà Oprah Talk Show, phải không? Tôi không biết bà đó, không coi, không biết. Để trên cái bàn là bà nói rằng có nhiều cách để đến thiên đàng lắm. Thì nghe cái chuyện này hồi rồi, nhưng mà cái khuynh hướng bên ngoài bây giờ đó là chúng ta thấy ngay cả trong hội thánh cũng bắt đầu nói là ô thì người Công giáo cũng tin Chúa được, rồi có người nói người Hồi giáo cũng có thể được cứu được. Bắt đầu ra những cái chiều hướng mà chúng ta thấy du di cái căn bản này. Và chúng ta phải muốn đặt lại là Chúa Giêsu giảng tin lành Đức Chúa Trời, vì chỉ có tin lành đó mới có thể cứu người mà thôi. Tôi muốn nhắc lại điều này, cho nên xin dở ra ở trong Roma đoạn số 10. Để chúng ta đang tới phần áp dụng của chúng ta, hỏi tại sao chúng ta giảng Kinh Thánh, tại sao chúng ta học Kinh Thánh. Bởi vì không có cách gì hơn. Những cái khách khác thì có lẽ vui hơn, nhộn hơn, xoáy động hơn, quyền năng phép là chữa trị, làm đủ thứ. Nhưng mà những điều đó không cứu người, không làm cho phát triển phần tâm linh, mà tới cái chỗ chỉ có lời của Chúa mà thôi. Tôi đọc trong Roma đoạn số 10, câu số 13, câu số 17. Ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu, đó là lời Chúa nói. Nhưng mà sau khi nói câu đó thì Phaolô hỏi liền, nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chấp rằng những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu, vì Ê-sai có nói rằng lạy Chúa ai tin lời chúng tôi rao giảng. Nghĩa là lời rao giảng không phải ai cũng đáp ứng, nhưng mà cái căn bản là gì? Căn bản là câu số 17. Đức tin tới, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Đức tin tới lúc nào? Đức tin tới lúc lời của Đấng Christ được rao giảng và người ta nghe và nhận lấy cho mặt. Cho nên đó là có đức tin. Khi nói là Chúa là nguồn lẽ thật và Chúa đi trình bày lẽ thật là điểm rất là then chốt trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không thấy rõ ràng điều này mà chúng ta nghĩ rằng đây là có những cái cách khác, có người nói âm nhạc cũng đem tới ảnh hưởng trong lòng, hay là mình thấy quyền năng Chúa bày tỏ khuất phục lòng của mọi người. Anh chị em dở ra trong Luca đoạn số 16, Chúa nói một cách hết sức rõ ràng. Ở đây tôi hy vọng là trả lời tất cả mọi điều đó cho chúng ta là chỉ có lời Đức Chúa Trời mà thôi. Luca đoạn 16, tôi đọc từ câu 27. Nhưng mà cái câu chuyện thì rất là quen thuộc. Đó là câu chuyện của người nhà giàu và Lazarus. Thì cả hai đều chết. Thì Lazarus được đem vào nơi lòng của Abraham, tức là vì ông tin Chúa, ông được cứu. Và trong là Abraham, còn người giàu thì bị xuống nơi âm phủ. Câu 27, người nhà giàu này nói với Abraham rằng, người giàu nói rằng, tổ ơi, vậy xin sai Lazarus đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng. Ông nói là xin Lazarus sống lại về để nói với gia đình của tôi, bày tỏ cho gia đình tôi, để họ cũng được cứu mà không bị chết mất như tôi. Abraham trả lời rằng, chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Người giàu nói rằng, thưa Abraham, tổ tôi không phải vậy đâu, nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn. Xong Abraham rằng, nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri thì giàu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Có cái gì quyền năng nào lớn hơn, có phép lạ nào lớn hơn là người chết sống lại không? Cái đó là tuyệt đỉnh quyền năng đó. Thì ở đây nói rằng cái tuyệt đỉnh quyền năng của dấu kỳ phép lạ đó cũng không làm người ta tin Chúa. Chúng ta phải hiểu cái này cũng không làm người ta đi hướng về Chúa, và nói rằng họ có lời của Đức Chúa Trời. Môi-se và các đấng tiên tri là nói về lời của Chúa trong cửa, trong thời này của chúng ta là cả Kinh Thánh đó. Thì nói rằng họ đã có lời của Đức Chúa Trời thì đáp ứng với lời đó, đáp ứng với lẽ thật đã được ban cho đó, họ mới được cứu. Không, phải làm gì mạnh hơn, cứ làm gì rõ ràng hơn, quyền phép hơn. Abraham nói không có cái quyền nào lớn hơn. Nếu không nghe lời lẽ thật thì cũng không đáp ứng được. Với lại cả chết sống lại, dâu cả chết sống lại cũng chẳng tin. Hội thánh quên điều đó. Chúng ta quên điều này một cách rất là mau lẹ. Chúng ta tưởng có những cái chuyện khác để làm thì mới đem người khác đến với Chúa. Cho nên khi chúng ta nói phải giảng lời Chúa, phải học lời Chúa, anh chị em trong group học lời Chúa, đi đâu học lời Chúa. Vì sao? Vì đó là cái cách duy nhất để chúng ta được lớn trong Chúa và làm cái công việc cứu người là khi lời của Chúa được rao giảng. Cho nên nhiều khi ta nói rao giảng hoài hay là học Kinh Thánh hoài, có gì khác hơn, có gì hay hơn không? Mình trả lời là không có gì hay hơn và cũng chẳng có gì khác hơn. Vì chỉ có một cách để sống với Chúa, trong lời của Chúa, trong ân sủng Chúa. Chỉ có một cách cứu người. làm mọi điều đều gì khác đều dở hơn hết, chỉ có lời của Chúa mà thôi. Cho nên nhiều khi là người ta không đáp ứng thì mình làm gì? Mình vẫn phải giảng. Người ta vô lớp dạy lời Chúa, người ta ngáp lên ngáp xuống, người ta đi ra, người ta không trở lại thì mình làm gì? Vẫn cứ phải dạy. Lúc mình đi tới cái chỗ mà giảng tin lành mà người ta không nghe, người ta nói thì mình không có đổi thành ca nhạc kịch để mà nói cho người ta nghe, để người ta tới. Có nhiều khi là kêu ca sĩ này làm ca sĩ nọ hát cho đã làm mọi thứ rồi sao? Đâu có ai tin vì những chuyện đó. Người ta tin vì lẽ thật của Đức Jesus Christ được tuyên bố khi quyền năng của Chúa đụng tới họ, lúc đó họ tin. Chứ không phải vì điều đó, và chính chúng ta phải hiểu điều này, đi con đường của Chúa cho rõ ràng. Cho nên Chúa là lẽ đạo, và Chúa dạy dỗ về lẽ đạo đó, tìm mọi cách để dạy dỗ khi có dân chúng, khi tìm mọi cách hiểu điều đó cho chính mình. Làm thế nào để lớn ở trong Chúa, mạnh mẽ trong Chúa, có lời của Đức Giê-xu về lẽ thật của Chúa. Làm thế nào để gây dựng, giảng lời của Chúa, dạy lời của Chúa, học lời của Chúa. Cho nên Chúa là lẽ thật, Chúa là nguồn lẽ thật. Biết lẽ thật là biết Chúa phải hiểu lẽ thật và giảng dạy qua lẽ thật tìm đến Chúa Giê-xu.
Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần 1 của bài Đánh lưới siêu nhiên. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với phần 2. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.